Việt Nam tuần qua có gì lạ? Tình cho biết hơn 30 người đại diện cho giáo dân tại các xứ ở địa bàn huyện Quỳnh Lưu và các linh mục trong ban hỗ trợ ngư dân giáo phận Vinh tiến hành việc nộp đơn kiện tại tòa án tỉnh Nghệ An. Trả lời câu hỏi vì sao trong quá khứ việc nộp đơn kiện đã bị bác bỏ và đã xảy ra các vụ đàn áp, liệu lần này giáo dân có thể bị đàn áp như vậy, có phải khiến họ gặp nguy hiểm hay không? Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo phận Phú Yên giải thích.
Chúng ta biết ngày 19 phái đoàn của giáo sứ Phú Yên đã đi nộp, thì chắc chắn rằng đó cũng là một cái điều mà chúng ta cũng thấy rằng là trong nỗ lực đòi cho được cái quyền hiến định của mình, cái quyền hiến định và theo hiến pháp và pháp luật của Việt Nam, thì tôi đã từng khẳng định rằng là chúng tôi không sai bất cứ một điều khoản nào pháp luật Việt Nam cũng như công ước của quốc tế, và cái điều đó chúng tôi cũng yêu cầu nhà cầm quyền phải bảo vệ cũng như là tôn trọng cái quyền hiến định và Việt Nam. Hy vọng rằng đó, những nỗ lực đó dù đi đến đâu, chúng tôi cũng không thể không có một cái lạc quan nào về vấn đề rằng là nhà cầm quyền này đã tôn trọng pháp lý cũng như là bảo vệ cái quyền pháp lý của chúng tôi, hay là cái thắng với thành công trong cái việc cuộc chiến pháp lý này. Bởi vì chúng tôi cũng biết xét theo lý thuyết thì chúng tôi đã thắng, bởi vì nhà cầm quyền phải hành chính theo cái pháp lý của mình. Vậy thì trong cái vụ việc này thì Formosa đã nhận lỗi, chúng tôi chỉ cần chứng minh rằng người dân bị thiệt hại thôi, thì theo lý thuyết thì chúng tôi đã thắng rõ ràng. Nhưng mà chúng ta biết sống dưới chế độ độc tài đảng trị như tại Việt Nam, nhà cầm quyền không đứng về phía người dân mà quay lưng lại với người dân và bảo vệ Formosa đến cùng. Vậy thì chúng tôi cũng không có hy vọng, không có lạc quan về việc mà chúng tôi thu được kết quả thắng lợi của pháp lý. Nhưng ít nhất chúng tôi đã có một cái tiếng nói của mình, dù như thế nào đó cũng là một thắng lợi của người dân. Và ít nữa, người dân trong nước cũng như mọi người trên thế giới có thể thấy được cái tiếng nói, thấy được cái sự khốn khổ của người dân Việt Nam và thấy được cái hiện tình và bộ mặt của chế độ của nhà nước Việt Nam. Đó cũng là điều chúng tôi đang nắm đến.
Dạ vâng. Thưa Linh Mục, về phía nhà cầm quyền thì họ cho rằng họ đã bồi thường thỏa đáng cho 4 tỉnh, trong đó không có Nghệ An. Nhà cầm quyền cho rằng Nghệ An không bị ảnh hưởng về cái chất độc Formosa. Thưa Linh Mục nghĩ thế nào ạ? Dạ.
Vâng, hiện nay từ lúc đầu thì chúng ta thấy sau 3 tháng đấu tranh và bị đàn áp của người dân thì Formosa mới cúi đầu nhận lỗi. Nhưng rồi nhà cầm quyền lại nhận tiền và nhân dân vẫn tiếp tục nhận thảm họa. Bằng chứng là 500 triệu đô mà nhà cầm quyền vội vàng thỏa hiệp với Formosa đó, tôi đã từng khẳng định rằng là 500 triệu đô không đủ mua quan tài cho dân Việt. Bởi vì chúng ta chỉ cần so sánh thảm họa Formosa với thảm họa Minamata hay là các cái sự việc tràn dầu của thế giới ở khắp nơi thì chúng ta thấy thiệt hại như thế nào. Trong khi nhà cầm quyền chưa xem xét cái tác hại của nó và sự thiệt hại mà đã vội vàng thỏa hiệp 500 triệu đô. Mà trong khi đó nhà cầm quyền vẫn chưa biết rằng để cải tạo môi trường biển Việt Nam cần đến 50 đến 70 năm và một số lượng tiền rất là lớn, chứ không thể là 500 triệu Mỹ Kim. Và bằng chứng rằng là chỉ cần một nơi như giáo xứ Đông Yên hay là ở nơi khác mà người ta yêu cầu chi trả bồi thường thôi, những cái thiệt hại của họ đã hàng trăm triệu Mỹ Kim rồi. Vậy thì làm sao có thể 500 triệu Mỹ Kim có thể đủ cho những thiệt hại? Rồi nếu người ta bảo rằng là người ta đã bồi thường thỏa đáng, vậy thì cho đến giờ phút này tại sao người dân Quảng Bình, người dân Hà Tĩnh vẫn đang còn yêu cầu phải chi trả bồi thường, người ta vẫn biểu tình? Bởi vì thậm chí cho đến giờ phút này họ bảo rằng là tiền bồi thường chấm dứt ở đâu rồi, tại sao không đến với chúng tôi? Và theo chỗ tôi được biết thì mới chỉ chi trả trong vòng 200 triệu Mỹ Kim cho người dân mà thôi. Còn lại trong số 500 triệu Mỹ Kim, vậy thì 300 triệu Mỹ Kim đó để ở đâu? Có một điều nữa rõ rệt nữa là nhà cầm quyền Việt Nam ngày hôm nay đang ra cái điều kiện và trình cái dự án xin chính phủ là dùng 500 triệu đô mà những phần còn lại đó để trả cho những người làm việc, đó là những người quan chức trong việc giải quyết cả bồi thường cho người dân Việt Nam. Vậy thì tại sao một cái đồng tiền đó được gọi là bồi thường cho người bị hại, đó là nạn nhân? Vậy thì nạn nhân tại sao lại phải trừ ra để rồi trả công cho những người vận chuyển bia từ của Formosa? Công ty đã đền thừa bồi thường cho người dân mà lại lấy tiền công, mà trong khi đó cho đến giờ cũng chỉ trong vòng 200 triệu Mỹ Kim mới chi ra cho người dân mà thôi, còn 300 triệu Mỹ Kim nữa. Rồi điều thứ tư nữa là chúng ta nói rằng là nhà cầm quyền bảo rằng là ở Nghệ An không phải ô nhiễm. Tôi cũng thấy cái quyết định 1880 của Thủ tướng Chính phủ chỉ chi trả cho 7 nhóm đối tượng trong của 4 tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Vậy thì người Nghệ An của chúng tôi cũng đánh bắt trên ngư trường đó thì có ảnh hưởng không? Và nếu ta mặc định rằng là biển Nghệ An và biển Hà Tĩnh, vậy thì con đường ranh giới nào? Có lẽ nhà cầm quyền Việt Nam đã từng vỗ ngực với chế độ cộng sản là đỉnh cao của thế tuệ. Họ có thể làm được tất cả. Và thậm chí ngày hôm nay họ nói rằng là người Việt Nam anh hùng thì biển Việt Nam cũng anh hùng. Bằng chứng là chỉ biển Việt Nam đã có cơ chế tự làm sạch, chỉ cần một hội nghị quyết hay là một cuộc hội nghị của đảng là biển đã sạch. Vậy thì tôi cũng có thể giải thích được khi họ nói rằng là người Nghệ An không ảnh hưởng khi mà đánh bắt trên ngư trường đó hay là đánh bắt trên vùng biển của Nghệ An. Vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất là nhà cầm quyền Việt Nam rất tài giỏi, có thể ra lệnh cho những con cá bị nhiễm độc ở vùng biển Hà Tĩnh không được bơi sang vùng biển của Nghệ An. Rồi bằng chứng là mặc dù người dân của Nghệ An trên ngư trường đó hay là đánh bắt ở ngư trường khác đi chăng nữa, kể cả hôm nay tại gia xứ của tôi đã đầu tư rất là nhiều cho người dân để đánh bắt xa bờ, để đánh bắt ở ngoài vùng khác. Nhưng mà rồi về thị trường cá như thế nào? Thứ nhất là sản lượng đã giảm thiểu một cách rõ rệt. Thứ hai là giá cả vì người ta không dám ăn. Đó cũng là một bằng chứng để nói rằng là thiệt hại. Nhưng nhà cầm quyền thì mặc định bảo rằng họ không thiệt hại. Thì chỉ có cách giải thích rằng đối với người dân Nghệ An, họ đánh bắt con cá nào cũng phải là con cá sạch. Thứ hai, những con cá đã ở bên vùng biển Hà Tĩnh đã nhiễm độc thì không được phép bơi sang biển Nghệ An, hay là không bơi thì không được phép bơi vào những nơi mà người Nghệ An đánh bắt sao. Đó là cái điều mà chúng ta thấy hài hước của cái sự việc này.
Vừa rồi là linh mục Đặng Hữu Nam. Trong phần sau của chương trình, Thủ tướng muốn ngân hàng huy động đô la trong dân. Việc này có khả thi không? Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Thủ tướng Việt Nam yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm có chủ trương huy động nguồn lực trong dân, trong đó chủ yếu là đô la Mỹ, theo lời chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hôm 18 tháng 7 được báo trong nước dẫn lại. Tại một cuộc họp giữa Tổ công tác Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại 3 lần về việc cần sớm có chủ trương như vậy. Tường thuật có báo chí cho hay ông Mai Tiến Dũng đã nói nguồn lực trong dân rất lớn, làm thế nào huy động được nguồn lực đô la Mỹ đang nằm trong dân. Liệu việc này có khả thi hay không? Ông Bùi Kiến Thành, chuyên viên kinh tế tài chính tại Việt Nam cho biết cần biết được việc thực hiện như thế nào.
Cái đấy thì nghĩa là ở trong nước có vàng, ở trong nước có ngoại tệ thì huy động bằng cách nào thôi. Ăn thua là mình phải có cái phương pháp để mà làm thế nào mà huy động được thì chưa thấy rõ. Nhưng mà đấy là nói là cái ý muốn là như vậy, còn cái phương pháp như thế nào thì phải chờ xem.
Thưa ông, từ trước đến giờ thì người dân trong nước cũng có thể ký thác ngoại tệ trong các chương mục của ngân hàng, chương mục thông tin chi phí. Thì thưa ông, có phải đó là một cách để huy động ngoại tệ của người dân trong nước không thưa ông?
Ở đó là người ta chỉ gửi vào thôi, trên ngân hàng đâu có quyền dùng. Ta gửi vào đấy nhưng mà chưa có cái luật pháp nào mà cho ngân hàng huy động cái số tiền đó để mà đầu tư hay cho vay. Thì cái vấn đề là gửi tiền là gửi vào ngân hàng, mà ngân hàng làm gì với số tiền đấy. Thì phải có cái cơ chế luật pháp như thế nào để mà huy động cái số tiền đó dùng vào việc cho vay hay những cái đầu tư nào khác thì phải thấy rõ mới được.
Dạ vâng, thưa ông, trước năm 1975, theo chỗ được biết thì Ngân hàng Quốc gia Việt Nam có quyền tuyệt đối về việc sở hữu ngoại tệ của người dân. Thì thưa ông, có phải rằng sắp tới thì Ngân hàng Nhà nước có thể với một cái sắc lệnh nào đó có thể giữ quyền thủ đắc ngoại tệ của người dân? Người dân bắt buộc phải bán lại cho nhà nước không thưa ông?
Cái đó thì chắc là khó mà thực hiện ở cái đất nước Việt Nam trong cái thời kỳ này, tại vì nhà nước cũng không phải là có thể muốn làm gì thì làm, nó còn có bao nhiêu những các cái vấn đề ràng buộc về pháp lý đối với trong nước cũng như đối với nước ngoài, hay là các cái quy định của pháp luật cũng như là những các cái hiệp định trên thế giới, không phải là chính phủ Việt Nam muốn làm gì thì làm trong cái vấn đề đấy đâu, không có đơn giản như thế đâu.
Dạ thưa ông là một chuyên gia về tài chính và kinh tế, thì thưa ông cũng biết các ngân hàng trung ương trên thế giới thường thường là có vai trò quản lý ngoại tệ, thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có quyền như vậy phải không thưa ông ạ?
Là quản lý ngoại tệ tức là thế nào đâu có tự nhiên mà quản lý mà mình sở hữu những ngoại tệ đó được. Sở hữu là quyền của người ta có cái ngoại tệ, còn mình quản lý là quản lý cái vấn đề sử dụng, quản lý về cái vấn đề cho phép người ta làm cái gì với cái ngoại tệ đó, chứ nhà nước đâu có quyền mà nó là tịch thu lấy tiền ngoại tệ của nhân dân được đâu.
Thưa ông, thì theo chúng tôi biết thì ngày xưa những giấy phép xuất cảng khi nhận được ngoại tệ thì phải trả cho ngân hàng tư hoặc nhượng lại cho ngân hàng quốc gia. Về vấn đề xuất nhập cảng thì như vậy, còn người dân mà có ngoại tệ thì không thể lưu hành được, bởi vì chỉ có đồng bạc Việt Nam mới là cái hợp pháp, thì nữ ra họ nên bán lại cho ngân hàng, phải không thưa ông?
Không bắt buộc phải bán, hiện bây giờ là tất cả những người nào có ngoại tệ từ ở nước ngoài gửi về vẫn được quyền giữ bằng đô la hay là bằng cái tiền ngoại tệ khác ở trong một cái tài khoản của mình. Người dân Việt Nam được quyền mở tài khoản bằng ngoại tệ tại các ngân hàng và nhận cái tiền gửi từ ở nước ngoài về ở trong cái tài khoản của mình đấy, và giữ nó bằng đô la hay giữ nó bằng cái ngoại tệ nào đó thì do quy định của ngân hàng hiện bây giờ là vẫn được giữ cái tiền bằng ngoại tệ chứ không bắt buộc phải đổi qua tiền Việt Nam.
Dạ thưa ông, nếu mà nhà nước với một sắc lệnh nào đó được Quốc hội thông qua thì có quyền yêu cầu những trương chủ của các chương mục ngoại tệ đó phải tính bằng tiền Việt Nam và số ngoại tệ nhượng lại cho nhà nước. Ông thấy điều này có khả thi không ạ?
Cái việc này là không có khả thi, tại vì không việc gì mà phải làm như thế thì người ta không có gửi tiền về nữa. Cho nên nói rằng Quốc hội hay Chính phủ quyết định thì tự nhiên Quốc hội là cơ quan lập pháp có quyền ra những cái luật này luật kia để buộc dân phải làm cái này cái nọ. Nhưng cái việc này nó không có hợp lý, nó không có lợi ích. Thì nếu mà làm như thế thì người ta sẽ không gửi tiền về nữa thôi.
Dạ vâng, với ý kiến của ông thì thưa ông, sau cùng thì ông thấy rằng với cái việc mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngân hàng để huy động vàng và ngoại tệ của người dân thì ông thấy trường hợp này có khả thi không ạ?
Đấy là vấn đề nói như thế, nhưng mà làm thế nào thì phải xem. Đây là ngân hàng huy động bằng cách nào, huy động để làm gì thì cái đó cần phải xem rõ cái chi tiết. Chứ còn nếu mà những người Việt Nam mà có tiền bằng ngoại tệ mà được ngân hàng trả tiền lãi suất để mà gửi vào thì người ta cũng sẵn sàng người ta gửi vào, hay là được đề nghị đầu tư cái đó trong cái gì mà nó có lợi thì người ta sẽ làm, nhưng mà không có nó bắt buộc người ta làm được, người ta có quyền chọn lựa.
Dạ vâng, với ông thì ông có thể đề nghị một cái cách nào để có thể thực hiện được không thưa ông?
Cái vấn đề này tôi thấy rằng là làm sao cho những người mà có tiền ngoại tệ đó, người ta có cái quyền quyết định dùng số tiền của mình, chứ không phải là nhà nước mà nó ấn định cho người ta cái phương pháp được. Đó là phải tạo cái điều kiện như thế nào cho những người có vốn, có vàng hay là có ngoại tệ được cái quyền quyết định sử dụng cái ngoại tệ, cái vàng của mình vào trong những cái vấn đề đầu tư nào mà nó có lợi cho người ta. Cái đó là cái việc mà phải có những cái cơ chế cho rõ ràng thì người ta sẽ xem.
Dạ vâng, nhiều người nghĩ rằng cái việc mà huy động vàng và ngoại tệ thì cũng giống như trường hợp mà Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày trước đã huy có những tuần lễ vàng, những việc mà thu gom vàng trong dân chúng một cách bắt buộc, thì ông thấy rằng hai trường hợp này có giống nhau thưa ông?
Không thể giống nhau được, mình bây giờ là cái chế độ không thể nào bắt buộc người ta làm cái gì được. Nhưng mà người ta có vàng, mình bắt buộc người ta phải gửi vào ngân hàng, mình bắt buộc là bây giờ cái thế giới ngày hôm nay không phải như thế giới ngày hôm qua, mà người ta bắt buộc người dân làm cái này cái khác mà người ta không đồng ý.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành. Sau cùng, một nghiên cứu mới của Đại học Mỹ cho rằng dân Việt Nam lười vận động. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Khảo sát mới của Đại học Stanford ở Mỹ cho rằng Việt Nam là một trong các nước ít tập thể dục nhất, thế nhưng lại ít bị béo phì nhất. Tiến sĩ Nguyên Nga không đồng ý về chuyện này.
Thực sự tức là tôi cũng không hiểu là cái cơ quan mà người ta đã cái đánh giá thì người ta dựa trên cái dữ liệu nào, họ đã bao giờ đến Việt Nam chưa, hay là họ nghe ai, tôi cũng không rõ. Nhưng mà tôi nghĩ Việt Nam không phải là một trong dân tộc người tập thể dục nhất thế giới. Tôi cũng đi nhiều nơi chứ không phải ít, và tôi thấy rằng người Việt Nam không đến nỗi người tập thể dục lắm. Tôi bây giờ tôi đang ở vùng quê, mà vùng quê thì người nông dân người ta rất là bận, người ta phải làm việc chân tay thì nó còn mệt mỏi hơn là tập thể dục. Nhưng mà chiều sáng tôi thấy những người già, những người trẻ họ vẫn đi, họ ra, họ đánh bóng, họ tập thể dục nhiều chứ không phải ít. Còn ở Hà Nội thì đúng là ở các công viên, ở quanh các cái bờ hồ, người ta tập thể dục là nhiều chứ không phải là ít. Nếu mà so sánh của tôi với con mắt không phải là một cái nhà để nghiên cứu hay gì cả, như là cái cơ quan mà ông vừa nhắc đến rất là nổi tiếng của Mỹ, tôi chẳng hiểu họ nghiên cứu cái kiểu gì mà họ đưa ra một kết luận như vậy.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, đó là Đại học Stanford. Họ nghiên cứu 700.000 người của hơn 100 quốc gia thì thấy rằng Việt Nam nằm trong hàng ngũ các dân tộc ít tập thể dục nhất thế giới nhưng lại có chỉ số người béo phì thấp nhất thế giới. Thì hai cái này dường như nó hơi trái ngược với nhau phải không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng có thể là cái nghiên cứu của họ, vì Đại học Stanford là một đại học rất là thực tiễn, và họ nghiên cứu thì có thể là họ nghiên cứu theo kiểu xã hội học. Họ lựa chọn mẫu, họ nói 700.000 người, đến bao nhiêu nước ấy, thì không có thể Việt Nam, họ nghiên cứu bao nhiêu ngàn người hay là mấy trăm người, được phân bổ như thế nào. Cho nên là những cái số liệu mà thống kê theo kiểu nghiên cứu xã hội học như vậy mà mình không biết rõ là phương pháp của họ lấy mẫu thế nào, họ hỏi những câu hỏi như thế nào, rút ra cái đánh giá, thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái nghiên cứu như thế đều chúng ta phải nhận xét với một sự ngờ vực, với rất nhiều dấu hỏi. Tôi nghĩ rằng cái nhận xét đó về Việt Nam là hoàn toàn không chính xác. Và đúng là cũng như tôi nói, tức là nếu mà người ta được bệnh béo phì nhiều lên, nhưng mà thực sự tức là nhìn là giữa tập thể dục và bệnh béo phì nó có thể có mối quan hệ cũng không phải là tiến tính đến như vậy. Bởi nó phụ thuộc chủ yếu vào cái chế độ dinh dưỡng, chế độ ăn uống của người ta. Còn ở những nước mà tôi nghĩ rằng nếu mà Đại học Stanford thì đánh giá là tập thể dục rất là nhiều đấy, có thể là chế độ ăn uống của họ là khác xa so với Việt Nam. Có lẽ là chỉ có hai cái điều đấy nêu ra để thấy chúng ta phải đặt rất là nhiều câu hỏi đối với một cái nghiên cứu về xã hội học như vậy.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, thì họ đưa ra một cái tiêu chuẩn là một người Việt Nam nếu có chạy thì sẽ chạy 3.000 bước mà thôi, trong khi cái tiêu chuẩn là 5.000 bước. Và theo việc này thì người Hồng Kông chịu chạy bộ ngoài trời nhiều hơn, tức là đến 6.800 bước mỗi ngày. Thì thưa ông, họ chỉ dựa trên cái vấn đề chạy bộ thôi. Còn ngoài ra, có lẽ rằng tập thể dục còn rất nhiều cái việc khác nữa, thưa ông, phải không ạ?
Vâng, đúng như thế.
Dạ ông, cũng xin lưu ý là dân Việt Nam lại được đánh giá là dân tộc uống rượu nhiều nhất, nhậu nhẹt nhiều nhất, thì có lẽ điều này cũng thế khó có thể phản biện được, phải không thưa ông? Thành ra vấn đề uống rượu với vấn đề mà chỉ số người béo phì thấp thì nó hơi đi ngược lại, phải không?
Vâng, tôi chỉ nhắc lại, tức là về cái chuyện mà uống rượu, nhậu nhẹt, nếu mà chúng ta đi vào mấy cái thành phố của Việt Nam mà cũng là chỉ trong thời gian gần đây, 15-20 năm trở lại đây thôi, thì nó mới trở thành một cái gọi là phong trào nhậu nhẹt, rượu bia như thế. Nhưng mà tôi chỉ muốn lại là tất cả những cái điều tra mà họ điều tra theo kiểu là phỏng vấn, theo kiểu là hỏi người dân, thì phải biết rất là kỹ là cái câu hỏi của họ là thế nào và cách lựa chọn mẫu của họ thế nào, thì chúng ta có thể đánh giá là cái đấy có đáng tin cậy hay không.
Dạ vâng, như vậy thì thưa ông, khảo sát của Đại học Stanford như vậy, theo ý ông thì có thể tin tưởng được đến bao nhiêu phần trăm?
Tôi không đánh giá, bởi vì tôi không đọc cái báo cáo đấy, tôi không biết thật, cho nên là tôi không thể đánh giá được là nó có để độ tin cậy đến như thế nào. Nhưng mà một vài cái mâu thuẫn như thế buộc những người đọc phải nêu ra những sự nghi ngờ. Có thể những sự nghi ngờ đấy sau khi mà đọc kỹ thì nó tan biến mất. Nhưng mà tôi chỉ nêu lên để cung pháp luật như thế. Mà thực sự tức là cái nhận xét của họ, người Việt Nam tập thể dục, thì tôi cho là không chính xác với cái cảm nhận của một cái người cần mắc thịt sống ở Việt Nam và cũng đi nhiều nơi trên thế giới và có cơ hội để mà so sánh.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Quang A. Và đến đây, thời lượng dành cho Việt Nam tuần qua cũng đã hết. Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.